Bây giờ anh em chúng ta nhắm mắt chút phút Thượng Đế. Trong ta có Thượng Đế. Và Thượng Đế sẽ chúc phúc chúng ta. Tôi xin thỉnh các vị bên trên tôi chuyển ra cho các bạn nhắm mắt thiền trong 50 phút. Các bạn đồng thanh niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn ba lần. Nam Mô Di Đà Phật ba lần. Khởi đầu. Các bạn thấy vừa qua trong giây phút thiêng liêng chúng ta đã làm gì? Luôn luôn thường niên phong tục Á Đông có đốt pháo để chào mừng buổi tết đầu xuân. Chúng ta thật sự tìm hiểu tại sao xưa kia tổ tiên chúng ta phải đốt pháo chào mừng buổi đầu xuân, đốt pháo để khư trực lưu thanh, mà các bạn thầm niệm tự giải, phân thanh giải trượt, hòa hợp với thanh điển của Thượng Đế, chứng minh lòng thành tu luyện, dứt tâm quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, để hòa hợp với tình thương của Thượng Đế, để sáng ban cho nội tâm của chúng ta. Thì chúng ta đi trong thực trạng khứ trực lưu thành, nhưng mà từ xưa đến nay đã có, nhưng chưa ai giải cách nghĩa cho các bạn biết rằng đầu năm tại sao phải đốt pháo. Được biến cái chuyện đốt pháo ra thành ra vui vẻ là gặp chơi mà thôi. Cái kỳ thật là khứ trực lưu thanh, trừ tà quy chánh. Hiện tại chúng ta dùng thực tâm, thực niệm để khứ trực lưu thanh, trừ tà quy chánh. Tự nguyện, phát nguyện, đi lên, tự giải thoát, đi tới vô cùng. Không có lưu niệm tà thâm nữa. Trong cái giây phút thiêng liêng được nhẹ đó, có nhiều bạn được nhẹ, đắc chứng, thấy rõ những gì bề trên đã chứng quá. Những người chưa tham dự lần nào, thì trong đó cũng có những cái câu hỏi tại sao có như vậy, cho nên bắt buộc tôi phải giải thích, để cho các bạn thấy rõ rằng trực tiếp và gián tiếp hai giai đoạn khác nhau. Đốt pháo là gián tiếp, thâm niệm là trực tiếp. Thì một cuộc lễ của chúng ta đã làm xứng đáng một cuộc lễ thăng hoa sáng suốt, cởi mở, mà để chuyển tiến đi lên, chứ không phải lưu tại thế và không lưu những tà tâm, giải trực lưu thành sáng suốt và đem lại sự bền vững của nội tâm. Và trong đó có cảm đồng chư Phật chư tiên, cũng như khắp bạn đạo ở năm châu chúng ta cũng được. Có những người nhẹ cũng ý thức được trong giây phút thiêng liêng này. Nhắc họ thấy sự sáng suốt, nhắc họ thấy sự thực tế, nhắc họ thấy đấng vô cùng đã ra về trên, đã chứng cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải cố gắng thực hiện những cái gì trong thực chất sẵn có của chúng ta, không đem ngoại cảnh nữa, không làm rồn ra nữa, làm phiền mà không hiểu chân lý, thì không bao giờ đạt chân lý. Tuy các bạn mỗi đêm thực hành trong thầm niệm thầm giải là đạt tới sự quy chánh, chứ không còn tà tâm xâm nhập. Cho nên mỗi khi chúng ta ý thức được cái chuyện của chúng ta làm, khi chúng ta niệm danh cha là chúng ta kêu gọi hào quang vô cùng sáng suốt của đấng tạo hóa, thì chúng ta phải chủ vô cùng sáng suốt sẵn có của chúng ta để hòa hợp với sự vô cùng của Ngài đã bao phủ chúng ta và dẫn tiến chúng ta, thì không bao giờ có tà xâm nhập. Nhưng tại Việt Nam đã hiểu lầm và sai lầm. Nhiều người đã tu niệm danh cha Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn là muốn Ngài hỗ trợ cho để làm điều sai quấy, muốn Ngài giúp đỡ cho ta có một thế lực để đánh đổ đối phương. Cái đó là chuyện sai lầm. trước trà vào thân mà không hiểu, cho nên bị nhập. Rồi tôi nhắc mà mãi, nhắc hoài. Các bạn phải thực hiện cái Nam Mô Di Đà Phật là quan trọng. Lục tâm thông, khai thông lục tâm rồi thì các bạn mới được sáng suốt. Sau khi sáng suốt mới ý thức được Thượng Đế. Thượng Đế là ai? Thượng Đế là sự thanh nhẹ vô cùng, ổn định vô cùng, mà để hỗ trợ cho mọi tâm linh tiên hoa. Chư Phật cũng nhờ sự hỗ trợ đó. Cho nên chúng ta ít nhất phải đạt sự sáng suốt của chư Phật, quân bình tư tưởng, mới hiển thấu được cái sự sáng suốt của Thượng Đế. Cho nên các bạn tu nghiên cứu trực kỳ, kẻ mới tu hay người tu lâu cũng phải hiểu rõ cái chúng ta đã làm và đang làm cái gì đấy, hữu ích gì cho ta, và họ được chuyện gì, tại sao mới có thể đi tới vô cùng. Đó là chuyện quan trọng, tôi nhắc đi nhắc lại. Bởi vì tâm thức con người hãy sống trong ý là tâm tốt, thành ra trở nên lợi dụng và xin hỗ trợ. Mà cái hỗ trợ đó là cái tham lam tâm tối. Thì tâm tối thì tâm tối nhập, chứ đâu có sự sáng suốt. Nếu các bạn sáng suốt, sáng suốt hòa cảm và dẫn tiến các bạn. Nên những bạn đã tu, đã thành công, đã có một phần rút tăng tăng từ trên bộ đầu. Và khi nghe âm thanh của tôi, hay là khi thầm niệm thì nó chạy ngay trung tâm bộ đầu. Chạy lên, chạy xuống tới chân mày, đó là phần thanh điển chân tranh. Chúng ta kéo lên trung ương bộ đầu để trụ hóa và hướng thẳng về trung tâm sinh lực của cả không vũ trụ. Càng ngày chúng ta càng nhớ. Ban đầu hướng thì chưa thấy, nhưng mà lần lần rồi các bạn sẽ thấy. Các bạn cũng cái đầu, các bạn cũng nhìn ống khói, ống thẳng đi lên. Cái sự sáng suốt nó đi cho vô cùng. Và nó thay đổi hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng khắc. Tâm linh các bạn có nhiều những câu hỏi và nhiều câu trả lời rất sáng suốt, vĩ đại, thanh quan, chuyển cho các bạn chuyên qua trong cái tâm thức cởi mở, vui tươi trong sự du dương sẵn có của Thượng Đế. Cho nên chúng ta mỗi đêm đều đốt pháo chúc mừng. Nếu người biết tu biết thiền là mỗi đêm đều khứ trượt lưu thành, đem lại sự thanh quan cho chính mình, thay vì nuôi dưỡng sự ô trược cho nội tâm. Cho nên cái thực hành này nó khác hẳn với những tôn giáo khác, nhưng mà cái thực hành này có thể áp dụng bất cứ tôn giáo nào ở thế gian. Bởi vì khứ trực lưu thanh là đi về đường ngay nẻo chánh, thực triển tới vô cùng và rõ những bài học và nhiệm vụ của chính mình. Sáng suốt rồi các bạn mới chịu trách nhiệm rõ ràng. Chấp nhận những sự trách nhiệm là các bạn được thăng hoa và tiến hoa tới vô cùng. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải nhìn từng câu từng chữ và tìm ra cái nguyên lý của mọi sự việc để thực hành, thì không bao giờ bị tà xâm. Người đời tâm phàm là hay khuyên rũ, nhờ cái này, nhờ cái kia, nhờ cái nọ, rồi nhập và lấy xác người ta để tu. Con ma con quỷ không chịu trình diễn và chấp nhận cái tội trạng của nó tại âm phủ để chịu xử, nhưng mà nó lưu dân ở trên này, rồi nó mượn cơ hội để mượn xác và tìm cách ăn năn tu luyện hầu gỡ gạt được một phần tội lỗi của chính nó, cho nên nó xâm nhập trong bản thể của con người. Vì con người tự bỏ quyền tự do của chính mình, bỏ ngôi vị của mình và không chịu giữ lấy cái thế tiến sẵn có của chính mình, thành ra bị ngoại xâm. Cho nên tôi nhắc các bạn phải ý thức rằng những gì tôi nói và những gì tôi đã thực hành, và các bạn đã thực hành và các bạn đã chứng nghiệm, chính mình phải là thực hành. Mình phải vun bồi sự sáng suốt vô cùng đó và không chấp nhận những gì ngoại xâm. Sự sáng suốt vô cùng của Thượng Đế đã có sẵn cho chúng ta rồi. Chúng ta phải vun bồi sự sáng suốt để hòa tan với sáng suốt của đại hội, thì chúng ta mới hưởng cảnh đời đời an vui tự tại. Cho nên các bạn không nên nghe đạo này, nghe đạo kia, nghe đạo nọ. Có nhiều bạn thiền, trong lúc thiền đến đây nghe tôi giải thích rồi, chấp nhận. Nhưng mà về xem kinh kệ mà nghe lối này lối nọ, rồi cái ý có thay đổi. Tại sao? Vì lúc căng lúc trầm, nó thấy mất thế đứng. Nếu chủ nhân ông của nó mà nắm lại trọn quyền và không giao lại quyền cho chúng nó, thì nó không còn cái chủ đứng. Vì đó nó suy dục thì chủ nhân ông phải nghe cái phạm ngã. Cho nên nhiều khi các bạn sống trong bàn hoàng, không biết đây có phải hay là không. Cho nên tôi đòi hỏi sự thực hành của các bạn, thì các bạn sẽ thấy sự ổn định của nội tâm. Từ ổn định đó là các bạn sẽ đạt tới sự sạch sụp. Thanh tịnh sạch sụp. Lúc đó các bạn mới chứng nghiệm rằng các bạn là một năm đời đời, không phải gì gì vậy. Các bạn đã thấy rõ rồi, cộng cỏ, học cát, nó cũng còn phát hiện được. Huống hồ chúng ta đã có một vạn linh hợp tác thành một bản thể và có nguyên năng của một thần thức vô cùng bất phục bất cứ những gì để ép chúng ta, chèn ép chúng ta là chúng ta không chịu. Có phải tâm linh chúng ta vô cùng không? Thì chúng ta phải hướng về đời đời để hiểu nguyên lý của chính chúng ta. Người Việt Nam rõ ràng đã thấy rõ chúng ta có tổ tiên ai cũng chứng nhận, chúng ta có ông bà cha. Những vị đã chết rồi, nhiều khi còn được phép về báo mộng cho gia đình để hiểu. Trong cơn chi bao chúng ta cũng thấy nhiều chuyện ly kỳ tại cái mảnh đất eo hẹp đó, mà toàn là thần tiên gian thế, ma quỷ lâm hành cũng có, để cho chúng ta thấy, để chúng ta đang phân rõ trước và thanh, mở mở đường tự tiến và tự đi. Cho nên chúng ta có cơ hội nhiều hơn khác, chỗ khác. Tuy rằng eo hẹp nhưng mà học hỏi rất nhiều. Tại sao điêu luyện nhân tài ở chỗ eo hẹp? Vì ở chỗ đó là một điểm đầy đủ không thiếu cái gì hết. Sau này những nhân tài hiền hòa, không tham lam, tu nhân tích đức mới trở về cái mảnh đất đó xây dựng và ảnh hưởng cả càn khôn vũ trụ, đem lại cái niềm lành, sự tốt cho nhân sinh và đầy hạnh hy sinh kẻ trước phải làm cho người đi sau, chung hưởng được chương trình tiến hóa vô cùng vô tận. Bây giờ các bạn đã sống ở Việt Nam, người trên 50 tuổi hỏi cho xứ Việt Nam thiếu món gì? Thiếu nước ư? Thiếu cây cầu ư? Không. Không có cái gì mà các bạn thiếu. Đóng cửa là đầy đủ, nhưng mà chưa có một người nào được quyền khai, tăng lực khai thác. Dù cho mảnh cách mấy nó không có được quyền, trừ thượng đế mà thôi. Cho nên các bạn thấy đó là một linh địa không thiếu vàng bạc, không thiếu lâm sản, không thiếu hải sản, không thiếu hầm mỏ, không có cái gì thiếu hết. Không khí, khí trời giúp đỡ chúng sanh sống một cách dễ dãi qua ngày. Chúng ta đã sống qua rồi, đây thay đổi xuân thu hai mùa rồi, các bạn sẽ thấy. Các bạn nghĩ Việt Nam ra thế nào? Phải là cảnh chiến đàn tại thế không? Nhưng mà chỉ thiếu sự ổn định của nhân tâm mà thôi. Nhưng mà tại sao nhân tâm không ổn định? Vì trong cơn điêu luyện phải bị hột gạo, hột lúa, các bạn muốn xây cho nó trắng thành ra bột tốt để nứt thành cái bánh ngon, thì cái hột gạo phải dưỡng qua nhiều cơ cấu. Thì chúng ta cũng vậy, đang trong chỗ điêu luyện từ tâm linh đến thể xác, chúng ta chịu cực nhọc rất nhiều từ nhỏ tới lớn, không phải ngày nay mới chịu, từ thở trước kia cũng chịu rồi, bao nhiêu lần đau khổ thay đổi đè đầu đè cổ, chúng ta cũng phải chịu học bên này, rồi chúng ta cũng biết thờ phượng ông bà cha mẹ, cũng biết thương yêu những người quá cố của chúng ta. Rồi ngày nay Thượng Đế mở rộng đường để cho chúng ta thấy hơn nữa là giáng lâm tại nơi đó, để mách chúng ta và phân chân lý cho chúng ta. Chúng ta là nguyên căn nơi Ngài, xa Ngài và sẽ trở về. Cho nên chúng ta có cơ hội và thấy rõ. Thấy rõ chúng ta là vạn năng của Thượng Đế chuyển xuống thế gian để học hỏi rồi tiến hóa. Rồi phân cho chúng ta đi các nơi, các xứ khắp thế gian để học gì? Học thương yêu, xây dựng, đoàn kết. Bây giờ người Việt Nam ở hải ngoại gặp nhau, trước kia ghét thù tại ở Việt Nam, nhưng mà bây giờ gặp nhau thì thôi, cũng bỏ qua, thương. Tình cảnh người nào cũng ở trong đau khổ, chứ không? Đó là học cái gì? Học bài yêu thương. Ai cho bạn, các bạn học được? Chỉ có ông trời sắp đặt, nó sắp đặt nổi. Người phàm không có cái bộ óc đó để sắp đặt. Cho nên ngày nay chúng ta có gì giờ hỏi tôi. Có giây phút thiêng liêng để đàm đạo về Ngài và hiểu Ngài. Và chính chân tâm chúng ta đồng ý và hợp nhất với Ngài, thương yêu Ngài, cũng như thương yêu mọi người Việt Nam hiện tại. Một ý chí, một lương tâm trở về với nguồn cội vô tận của chúng ta. Chúng ta vượt biên, chúng ta đi cách trùng dương bao xa, nhưng mà cũng vẫn có ngày hội ngộ. Rồi cũng tay trong tay trong tinh thần xây dựng. Hội họp là tu luyện, chứ không phải hội họp đi phá hoại. Hỏi cho chúng ta ở trong cái mức cao siêu hay là trong cái mức thấp kém. Ta không có hội họp đi phá hoại. Chúng ta đi hội họp để xây dựng tâm linh của chính chúng ta. Và mong rằng sự thành công của chúng ta sẽ cống hiến cho tất cả nhân loại, cả toàn cầu. Sự cố gắng của chúng ta Thượng Đế không bao giờ bỏ. Sẽ sử dụng. Nếu chúng ta quyết tâm tu luyện cho thành đạo, thì đó là của báu của chúng sanh và con yêu của Ngài. Trọn hiến, trọn nghĩa đối với một kiếp người sống tại thế gian. Chúng ta phải chấp nhận, học cái chỉ nhẫn ở bất cứ hoàn cảnh nào, phải thực hiện từ bi để đạt tới sáng suốt. Chúng ta đứng bước tới mới kêu bằng dũng. Sáng suốt mà bước tới mới kêu bằng dũng, chứ không phải ào ào nhắm cặp mắt mà đung đầu cho xe tăng cán mới kêu bằng dũng. Sáng suốt thấy đường lối rõ ràng, bước tới. Thiên hạ nói nghịch, nhưng mà chúng ta thấy rõ vì sao cái nghịch nó có cái thuận, chúng ta sẽ đi tới. Cho nên tôi khuyên các bạn thực hiện tình thương và đạo đức là trong đời đó. Không có cái gì chiến thắng tình thương và đạo đức. Cho nên ngày nay chúng ta ở đây phát tâm, ở Montreal đâu có bao nhiêu người, nhưng mà anh em rất thương yêu với nhau, đồng lòng sửa tu để tiến hóa. Hy vọng một ngày gần đây chúng ta sẽ là chiến sĩ của Thượng Đế, và chúng ta sẽ kinh nghiệm của mỗi hoàn cảnh khác nhau, cống hiến cho hậu đại, cho những người chẳng tiến, để cho họ hiểu nhiều hơn và họ bước nhanh hơn. Và họ sẽ thay thế cho chúng ta làm nhiều việc tốt đẹp cho quá trình đó. Đó là sự mong muốn của Thượng Đế. Hôm nay bề trên đã chuyển giám qua những lời nói của tôi và chúc phúc cho các bạn được một năm yên lành và cố gắng tu tiến hơn nhiều. Đạt càng sớm càng tốt sẽ làm mãn ý đấng cha lành và tổ tiên và chính bản thân của các bạn. Cảm ơn các bạn.